SBS Việt ngữ.
Dân Úc đang được khuyên nên dành thời gian mà ngẫm nghĩ xem đánh bạc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ như thế nào. Khái niệm về bài bạc không chỉ hạn chế trong hành vi vô sòng bài ở casino, mà cả việc mua vé số cào đến chuyện cá cược thể thao. Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Quốc gia Úc thì mỗi năm dân Úc đánh bạc khoảng 24 tỷ đô la, với 14 tỷ đô la là dành cho kéo máy. Người đứng đầu tổ chức Liên minh Cải cách Cờ bạc, ông Tim Costello nói rằng Úc là quốc gia tổn thất về cờ bạc tính trên đầu người lớn nhất thế giới, cao hơn 30% so với Singapore. Ông Costello cũng nói rằng có mối liên hệ giữa nghiện cờ bạc và sức khỏe tâm thần.
The dopamine released in the brain that hits the pleasure center with the force of cocaine.
Chất dopamine tiết ra trong não đánh vào trung tâm khoái cảm ngang bằng với tác động của cocaine. Kéo máy là thứ tương tự như dùng ma túy, dẫn đến nghiện một cách nhanh chóng. Đánh bạc có trách nhiệm là từ ngữ hay nghe thế thôi, nhưng nó cũng mơ hồ, như là nói sử dụng bạch phiến có trách nhiệm vậy. Nếu bạn nghiện là bạn nghiện. Từ sự nghiện ngập dẫn đến sự xấu hổ và im lặng không dám nói tới. Quá trình tâm lý diễn ra mà tôi muốn nói đến rất phổ biến, như là thấy các quảng cáo về cá cược thể thao, về xổ số lô tô. Những người mắc bệnh tâm lý về cờ bạc là những người thường chơi cờ bạc bởi vì hy vọng rằng mình sẽ thắng chứ không thua. Và vì vậy, hết lần này đến lần khác, họ luôn nhảy vào các cuộc bài bạc ăn thua.
Người đứng đầu đơn vị hiệu ứng xã hội với việc cờ bạc thuộc trường đại học Monash, phó giáo sư Charles Levinson, cho biết những ảnh hưởng của vấn đề đánh bạc đối với sức khỏe tâm thần, đặc biệt là việc sử dụng máy đánh bạc, chỉ mới được hiểu đầy đủ gần đây. Ông nói rằng có nhiều yếu tố có thể khiến một người dễ bị nghiện hơn trong một số trường hợp, bao gồm cả sự cô lập xã hội, sự căng thẳng bắt đầu từ việc bị chê trách, xa lánh hay cách người quen thay đổi cách đối xử đối với mình. Giáo sư Livingston cũng cho biết thêm, tỷ lệ nghiện cờ bạc trong cộng đồng di dân được nêu lên trong báo cáo có thể thấp hơn so với thực tế. Lý do là vì những người này ít có khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ và nói về tình trạng của mình để việc nghiện cờ bạc của họ có thể được ghi nhận.
Một trong những hình thức căng thẳng khác là sự phân biệt đối xử và những khó khăn mà cộng đồng người không nói tiếng Anh thường gặp phải ở các thành phố lớn. Khi nói đến những vấn đề bài bạc, tôi thấy rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người không nói tiếng Anh đang phải chịu đựng sự tổn hại nhiều hơn so với những người khác trong cộng đồng có cùng tình trạng.
Chương trình phúc lợi cộng đồng tài trợ cho các tổ chức từ thiện, các nhóm phi lợi nhuận và các chương trình cộng đồng để giúp đỡ những người có vấn đề về cờ bạc. Chương trình này yêu cầu các địa điểm tổ chức bài bạc phải nộp một khoản tiền cho quỹ đánh bạc có trách nhiệm, gọi tắt là RGF, khi mà địa điểm đánh bạc của họ tăng số lượng máy đánh bạc lên một số nào đó. Các nhà nghiên cứu tại đơn vị ảnh hưởng xã hội và đánh bạc tại Đại học Monash đã theo dõi cách thức quản lý số tiền này và nhận thấy rằng có một sự thiếu minh bạch trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ về việc số tiền đó thực sự đi về đâu.
Các câu lạc bộ tất nhiên sẽ nói rằng mọi thứ họ làm là mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó rất khó khi bạn có một câu lạc bộ bóng đá rất lớn như câu lạc bộ AFL hoặc câu lạc bộ bóng bầu dục, là những nơi mà lợi nhuận của họ thực sự đổ vào túi của những ngôi sao thể thao và cho các trụ sở thể thao danh tiếng. Vì vậy, những gì chúng tôi tìm thấy là có hơn 70% doanh thu được tuyên bố là hỗ trợ cho cộng đồng. Thế nhưng tiền đó thực sự là quay trở lại câu lạc bộ và làm lợi cho câu lạc bộ. Trong nhiều trường hợp, thậm chí còn làm lợi cho các thành viên không thuộc câu lạc bộ.
Ông Costello cho biết ông muốn thấy có nhiều hành động hơn từ cả hai phía của chính phủ để giảm thiểu vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như những ảnh hưởng xã hội từ vấn đề đánh bạc. Và theo ông, muốn như vậy thì không có cách nào khác hơn là cần phải có một ủy ban độc lập để điều tra vào ngành bài bạc thì mới mong có một cuộc cải cách thực sự diễn ra.
Cá nhân tôi tin rằng chúng ta cần một ủy ban điều tra độc lập, như là đã làm với ngành ngân hàng, với ngành chăm sóc cao niên. Chúng ta cần một ủy ban độc lập để làm rõ việc chúng ta bị lấy tiền như thế nào. Hầu hết mọi người đều ghét những nơi có kéo máy. Các cuộc khảo sát cho thấy có tới 75% trong số người dân ở Victoria được hỏi tới cho biết là họ muốn xóa tất cả những nơi đó. Vì vậy, trong một xã hội dân chủ, mong muốn của người dân sẽ đòi hỏi chính phủ phải hành động, chứ không phải vì nhận những khoản đóng góp từ các doanh thu dễ dàng của các sòng bài.
Quý vị cũng có thể gọi cho dịch vụ giúp đỡ về tệ nạn bài bạc đa văn hóa Multicultural Problem Gambling Service qua số 1-800-856-800 hoặc gọi cho Lifeline số 131114 để được giúp đỡ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.